Kính thưa chư thượng tọa đại đức tăng ni, chư liên hữu đồng tu, hôm nay giữa vùng đồi núi thiêng liêng này, hàng Phật tử của chúng ta hội tập lại, vân tập lại từ các tỉnh thành phía Bắc này để mà chúng ta hướng về Tam Bảo, hướng về Tổ tiên, hướng về đất nước hùng tráng, đất nước đã uy dũng đứng vững qua bao nhiêu thời đại, đã hơn 4.000 năm là. Để mà chúng ta thăng tiến cuộc sống của mình, thăng tiến cảnh giới của mình và vươn cao lên, để mà giải thoát khỏi luân hồi lục đạo, thật là vinh hạnh, thật là hãnh diện để là người con của vua Hùng. Đây, cái đồi núi này thật sự có lịch sử rất linh thiêng lạc. Từ đời Hùng Vương thứ 18, và nơi đó sản sanh ra ba vị anh em, để mà chúng ta còn những cái đền thờ ghi dấu lại sự hiện diện của Ngài, giữ nước, dựng nước và giúp đỡ cho giống nồi, giúp đỡ cho con hồng rồng cháo tiên phát triển vươn cao và đứng vững qua các thời đại. Một thánh hai thần là. Thì cái đền trung lúc chiều tôi có đi ghé ngang qua, thật kỳ lạ quý vị. Giữa lòng thủ đô lại có một cái dãy núi sừng sững như thế này, giữa rừng núi hùng dũng này lại có những người con Việt hướng về tổ quốc, hướng về giống nòi, hướng về Phật pháp, hướng về chư Phật là, để chúng ta sống trong lòng của dân tộc bao phủ bởi núi hùng vĩ này. Thật sự một ngọn núi rất kỳ lạ quý vị, đã bảo vệ cho nhân dân ở đây qua những tai ương thiên tai nhân họa là. Đó là cái đặc sắc ở cái núi này quý vị ạ. Núi Ba Vì này là ba ngọn núi che chở cho chúng ta là. Cho nên nó ở nơi đây, trong thành phố có núi, trong núi có chứa Phật tử, trong Phật tử có Phật, trong Phật bao hàm tất cả chúng sanh. Đó là cái lý duyên khởi trung trùng vô tận là. Tùy theo nhân duyên, hoàn cảnh, môi trường mà tự tánh, cái tự tánh viên mãn bao trùm tất cả hiển hiện là. Nên thật sự chúng ta hãnh diện với giống nòi của chúng ta là. Hãnh diện là con rồng cháo tiên, hãnh diện bất khuất qua tất cả chướng ngại, qua tất cả khó khăn để mà vững tiến cái gì à? Cho nên đây hiển linh để các ngài gia trì chúng ta, phò hộ cho chúng ta, những người con dân nước Việt vững tiến mãi mãi, xứng đáng để là người con, xứng đáng là người con của dân tộc vừa đẹp mà vừa hùng dũng này, xứng đáng là đệ tử của Phật, đệ tử thứ nhất của Đức Thế Tôn, có thể y theo giáo pháp tối thắng. Một cái nền Phật pháp vi diệu này chúng ta đã có ở trong tận đáy tâm của mọi người là tinh hoa thù thắng của Phật pháp đã hiện diện trong tâm của chúng ta, cho nên thiện căn của chúng ta quá sâu dày là những lời Phật pháp đã thấm đượm vào lòng dân tộc, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông là. Cho nên nói, chúng ta hiểu, chúng ta tin, chúng ta nghe, chúng ta thực hành và chúng ta chứng vào được nó. Còn ở Tây phương Âu Mỹ, thật sự là khoa học tân tiến, kỹ thuật cao, nhưng mà Phật pháp cao cấp họ vào chưa được cái gì là. Chúng ta coi vậy chứ mà vẫn tin, vẫn làm y pháp tu hành và cũng vãng sanh bất thối thành Phật. Đến giờ cuối cùng lộ ra cái ích lợi, đến giờ cuối cùng chúng ta mới thấy được cái quả báo, cái hoa báo của người chịu khó tu hành. Rồi có duyên đi các nước ở Tây phương, Mỹ Quốc, Canada, Âu Châu, Úc Châu, đi các nơi là, thì thật sự á, niềm tin vững chắc về Phật pháp chưa bằng những Phật tử nói riêng của dân tộc Việt Nam là. Không phải là tán thán, không phải là ca ngợi, không có lý do cái gì, không có nền tảng vững chắc, mà thật sự chúng ta có thể tin, có thể làm. Mà cái nếp sống của chúng ta, cái nếp sống của tổ tông từ mấy ngàn năm rồi cái gì à? Nước ta có Phật là, có tổ là. Còn những nước giàu mạnh kia, Mỹ Quốc chưa có tổ gì à, Pháp cũng chưa có ông tổ là. Cho nên nếu mà tin Phật pháp không dễ đâu, gì dầu dễ dầu gì mà tin. Họ chỉ là định tâm, an tâm, cho tâm nó thanh tịnh một chút, vẫn ở trong lục đạo luân hồi, chưa ra khỏi là. Nói mấy người ở Mỹ tới đạo tràng, hey, ráng niệm Phật để cầu vãng sanh. Đi đâu vãng sanh? Ở chỗ nào? Tây phương. Họ hỏi, mà hỏi nói lại, tôi đâu có muốn vãng sanh chi ạ. Tôi tới đây để làm sao cho tinh thần, sức khỏe nó tốt, đẹp một chút. Tôi tới đây để mà có thể cải thiện cuộc sống. Tôi tới đây để cho cuộc sống nó đỡ một chút là. Còn nói đến chuyện giải thoát, không có cái gì à. Còn chúng ta, tổ tông của chúng ta chuyển đổi một chút, sống gửi thác về là. Họ quan trọng cái đường về, chứ không đặt nặng cái cuộc sống. Cuộc sống tạm, giống như Phật nói, đó là vô thường. Nó là ở trong đó tạm, đoạn diệt, không có dài lâu. Mà con đường của chúng ta làm sao giải thoát khỏi sanh tử là chúng ta tin được cái gì ạ? Chúng ta hiểu được, chúng ta làm được, và kết quả cuối cùng nhìn thấy gương mặt của người ra đi, những Phật tử khác xa những người Tây phương. Đấy, quý vị chưa có đi, tôi đi hết à. Họ khổ lắm quý vị, khổ hơn chúng ta gấp bội, gấp trăm lần là không có một chút nào sung sướng đâu. Chúng ta bây giờ sống hòa với thiên nhiên môi trường, giữa thành phố lại có ngọn núi, trong ngọn núi lại có Phật tử, trong Phật tử lại có Phật, trong Phật bao phủ tất cả. Đây quý vị thấy à, che chở hồn dân tộc là chư thánh hiền, chư thần linh bao bảo vệ chúng ta. Một dải trường sơn như con rồng nằm trong đó. Cái xương sống của dân tộc đó là để cho dân tộc chúng ta dựa vào thế đó mà có thể vươn lên vững chắc quý vị. Đúng là con rồng cháu tiên mà hùng mạnh, mạnh mẽ, bất khuất, mà dịu dàng, đẹp đẽ như tiên. Chả có một cái văn hóa nào mà sống động, mà hùng tráng, mà đẹp đẽ hơn cái văn hóa của Việt Nam đó quý vị là. Cho nên hãy ráng tự hào lên là, cố gắng lên quý vị. Chúng ta sống hòa với tất cả là, tổ tiên cha nói là đồng bào trăm trứng là 50 người xuống biển, 50 người lên rừng, trong đó tất cả dân tộc, tất cả trong đó từ Kinh Thượng Mường, tất cả những dân tộc đó đều hiện diện trong lịch sử của Việt Nam, đều làm người một bào thai là đồng bào là, chứ không phải xa lạ gì. Cho nên ráng cố gắng chúng ta hòa ở đây, sống theo tinh thần lục hòa của Phật, không phải một bào thai mà là một thể đó quý vị, là một đại thể đồng nhất không phân biệt. Cho nên Phật pháp đưa chúng ta vươn cao hơn. Bào thai thì có anh, có em, có chị, có em là vẫn có một người, một cá nhân độc lập, một cái cá nhân tự thể đó, còn ở trong đó một thể đó là chúng ta hòa, hòa với tất cả mọi nhân dân đây, hòa với tất cả mọi người, hòa với tất cả mọi chúng sanh, hòa với tất cả thiên nhiên môi trường là chúng ta ở nơi đây có thể thực hiện được điều đó cái gì. Phật nói chúng ta ba cái liên hệ, chúng ta sống cho trọn với những cái liên hệ này thì thành Phật thôi quý vị à. Nhập vào cái tự tánh thanh tịnh viên minh thể này, nhập lại cái tự tánh bình đẳng không cao thấp không phân biệt này, nhập vào cái tự tánh giác này là mình là đồng bào với nhau nè, đâu có phân biệt gì đâu quý vị à. Nhìn lại từ đời Hùng Vương rồi Âu Cơ, Lạc Long Quân xuống dưới đó, thật sự một dân tộc mà tất cả đều đồng nhất như nhau. và chúng ta liên hệ giữa người với người. Từ cái văn hóa dân tộc của tổ tông của chúng ta, của Việt Nam chúng ta, chúng ta mở rộng ra với tất cả mọi người trên thế giới. Đó quý vị, Phật pháp tâm bao thái hư, lượng châu xa giới là. Cho nên ở nơi đây đừng lo, chúng ta hiền hòa, chúng ta vững mạnh, chúng ta tốt đẹp, sống thiện lành, nhất định đó, thánh hiền sẽ tới giúp đỡ là, sẽ tới bảo vệ là, để cho những người con của một đất nước đó, đẹp đẽ, của một đất nước hiền hòa này sẽ được sống trong hạnh phúc. Chúng ta sẽ làm những gì có thể làm được để cho nghiệp chướng, để cho những tai nạn nó tiêu đi, và chúng ta sống trong hạnh phúc hòa với tất cả mọi người. Chúng ta hòa với thiên địa quỷ thần, với tất cả tôn giáo khác. Phật dạy cho chúng ta là phải hòa cái vị, phải biết được sự liên hệ không phải cõi người không, mà cũ pháp giới chúng sanh, trên đó Bồ Tát, A-la-hán, Thanh Văn, Duyên Giác, dưới đó rồi nó cõi trời, cõi tiên, cõi thánh, cõi thần, cùng với tất cả những cõi ở dưới lục ở trong Tam Ác Đạo, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Chúng ta hòa lại là để làm sao có thể trên cầu Phật đạo thăng tiến cảnh giới dưới phổ độ chúng sanh. Đó là đệ tử Phật, đó là con người. Những chúng sanh có thể sống như Phật, mang cái tâm hạnh như Phật, nguyện như Phật và chứng vào Phật quả. Chúng ta mục tiêu, phương hướng đặt rõ ràng quý vị là, với một cái tinh thần đó, với một cái tư tưởng ý niệm đó, bảo đảm thánh thần sẽ tới phò hộ cho chúng ta là. Ở nơi đây quý vị, hai vị á, một vị thánh, hai vị thần là ba anh em nhau á, giữ cho cái ngọn núi này để mà chống giữ thiên tai nhân họa qua những cái khó khăn của đất nước. Đây cái vị thật là kỳ lạ, để mà ở nơi đây nương vào cái dòng sông Hồng và cái dãy núi đây, những người con Việt có nơi nương náu qua những tai nạn, chiến tranh, thiên tai, nhân họa đó. Cho nên chúng ta đọc lịch sử thấy thật là hãnh diện. Tại vì sao? Những người con Việt hiền lành chất phác, những người con Việt biết yêu thương từ bi của Phật, trí tuệ. Cho nên chúng ta sẽ sống, sẽ học lại của tổ tiên, nhìn lại để mà học hỏi. Hãy nhìn lại quá khứ để biết được tương lai. 4.000 năm văn hiến không có đơn giản đâu. Quay trở lại nguồn gốc của mình, quay trở lại cuộc sống đã bao đời của dân tộc, có rất nhiều cái hay, rất nhiều cái đẹp, rất nhiều cái tối thắng mà Tây Phương chưa chắc có đâu quý vị là. Họ chỉ giỏi về khoa học kỹ thuật, chứ thật sự văn hóa, thật sự cuộc sống, thật sự để mà xử sự, để mà giáo dục làm sao cho dân tộc trong đó hiền hòa mà dũng mạnh. Họ chưa có được cái gì. Mỹ quốc 200 năm lập quốc, bây giờ sao? Loạn ra cái gì? Các em nhỏ trong đó tự do có súng, muốn bắn ai bắn, muốn xử ai thì xử. Cho nên thật sự xã hội đảo lộn mới có 200 năm. Cho nên hãy nhìn lại, coi coi, mình đã được 4.000 năm văn hiến. Người Việt đi ra ngoại quốc được vinh danh là, chứ đâu phải coi thường đâu quý vị. Ở Mỹ quốc đó, ở cái quốc gia kế Mỹ là Mỹ Tây Cơ đó, nhưng mà kế Mỹ kỹ thuật khoa học vậy đó, và vẫn nó cũng tà tà là. Vậy mà người Việt qua trong đó thành ông chủ bà chủ hết là, vượt thắng là. Nhưng mà trong đó chỉ về cái vật chất, mà trong đó cái cuộc sống giáo hóa, giáo dục, để làm sao cái tình tự của dân tộc, cái văn hóa của dân tộc, cái tốt đẹp của dân tộc đến với con em vẫn còn khiếm khuyết. Cho nên ở đây chúng ta phải tự hào mình được hiện diện ở trên núi này. Không phải đơn giản đâu quý vị, không đơn giản đâu. Thấy không? Ba mặt trong đó, ba ngọn núi che chở chúng ta. Ở trong đó tất cả mọi cái đều có thể có để sống, nhất là ở trong cái hoàn cảnh thiên tai này, địa cầu đang bị bệnh này. Kẹt à, có chuyện gì kẹt với cái gì à? Cảnh cáo ở tại Nhật mới tháng 4 vừa rồi, cảnh cáo chúng ta là thế giới với cái khoa học kỹ thuật như vậy, thật sự đối với địa cầu hại hơn là lợi. Nên nó phá hoại địa cầu, sinh thái của nó, và bây giờ cái hệ quả xảy ra. Giờ chúng ta quay trở lại với thiên nhiên, với môi trường, sống với nó là, thở với nó là, hòa với nó là, vì nó che chở ta, nuôi dưỡng chúng ta. Trong kinh Địa Tạng dạy chúng ta tất cả mọi thứ, từ thực vật, từ nhà cửa, từ cuộc sống, từ con người, đều sản sanh từ đất. Cái gì là từ đất mà sanh ra tất cả, từ châu báu ngọc ngà, nhà cửa, tất cả mọi thứ, không thứ nào rời khỏi đất. Đúng không ạ? Có nhà nào ở trên không đâu quý vị ta. Mọi thứ ở đất. Cho nên Phật thuyết cho chúng ta Địa Tạng bổn nguyện công đức là, nói chúng ta hãy cái nền tảng căn bản từ đâu ra? Từ đất mà sanh ra. Đất là gì cái việc? Là cái thí dụ từ tâm địa của chúng ta sanh ra. Tất cả đều từ tâm địa, từ chân tâm tự tánh chúng ta sanh khởi ra tất cả. May mà dân tộc Việt Nam nhớ được thấm đượm cái tinh thần từ bi giải thoát của Phật Pháp, cho nên triển khai văn hóa một cách sinh động, triển khai cái nền văn hóa một chút, một cách sáng tạo, để cho mình có thể sống trở về cái tự tánh, từ tâm địa của mình là. Cho nên ở đây hôm nay chúng ta sống ở trong rừng đó có gì à, hòa với thiên nhiên môi trường là, với đồng núi bao la này là, nhập trở lại cái thiên nhiên giống như Phật nói. Cho nên Ngài sống biểu diễn chúng ta ở trong rừng không, sanh ra cũng là ở rừng, cầm cây vô u ở bên bìa rừng đó sanh ra thái tử là, rồi Ngài xuất gia thành đạo cũng dưới cội bồ đề bên dòng sông là. Rồi Ngài ấy chuyển pháp luân cũng ở trong vườn là vườn lộc uyển là, và cuối cùng Ngài nhập niết bàn ở đâu quý vị? Ở trong rừng sông Thọ là cũng rừng không không? Hôm nay chúng ta sống trong lòng của dân tộc, trong rừng núi bao la, giữa thành phố thủ đô Đại Đà. Cho nên nó có đầy đủ tất cả, từ ở trong lòng dân tộc và cũng không xa thị thành, tiếp cận với khoa học kỹ thuật mà không rời nền tảng quý giá. Cái hay chỗ này đó quý vị, là làm thế nào để triển khai được cái điều này, làm thế nào để mọi người thấu được điều này và sống với nó, hòa với nó quý vị. Người với người hòa với nhau, người với thiên địa quỷ thần, tất cả cảnh giới linh tánh hòa với nhau. Người vì ta, chúng ta là người mà, với thiên nhiên môi trường hòa với nhau, chúng ta có đủ là chỉ làm sao á, làm sao cho chuyển đổi nhẹ nhẹ cho nó tinh xảo, nó hòa một cách viên mãn hơn. Người với người hòa rồi quý vị, thấy không nào? Dân tộc Mường sáng nay đánh còng đánh chiêng, thỉnh một cái vị pháp sư từ miền Nam, từ ở ngoại quốc về, tại sao nè, không đem cái văn hóa dân tộc tối thắng đó mà vang rền cả núi rừng, là tiếng còng tiếng chiêng đó cái vị là. Cho nên hòa rồi là thượng với kinh là một chứ không phải hai, là Mường với Máng cũng một chứ không phải hai. Là cho nên chúng ta thân thương trong tình tự dân tộc, nhớ đừng có phân biệt nha. Rồi á, chúng ta đó quý vị thấy không, nó lạ không, thủ đô Hà Nội cách đây mấy chục cây à, đúng không? Bao nhiêu khoa học kỹ thuật đang tiếp cận đến thế giới đó, ngay trước mắt chúng ta là đó, là đó là tân tiến phát triển kỹ thuật. Chúng ta lại kế bên đây sống với nó mà không đắm với nó, mà trở lại với cái nền văn hóa, cái văn hóa thân thương của chúng ta. Bây giờ ở thế giới như thế nào quý vị? Họ thích không thích những cái nhà lầu cao chọc trời đâu, mà họ du lịch. Du lịch chỗ nào quý vị? Nơi sinh thái, trở về lại cái đất của mình, là trở về lại cái tâm địa của mình, trở lại với những nơi cổ truyền, cổ xưa. Người ta đi du lịch chỗ đó, đó là. Còn chỗ nào mà trong đó mà phát triển quá, người ta không tới, tới làm chi? Toàn xi măng đất đá thôi, có cái gì hay đâu, là chán phèo rồi là. Bởi vậy cho nên á, quý vị đâu cần du lịch đâu, ngày ngày chúng ta sống ở đây. Bởi vậy chứ lần trước tôi đến đây tôi nói quá hay, ăn những cái ngọn cây, ngọn rau, ngọn cỏ đó quý vị, toàn là trong thiên nhiên nó mọc lên, là chúng ta hưởng được cái mùi vị của núi rừng, của đồng nội, hưởng được cái không khí trong mát, nước lành ở đây là. Còn ở Tây Phương á, uống nước gì quý vị? Toàn là uống nước cống không là. Ủa sao cả uống nước cống? Vì nước không đủ, nó phải lọc cái nước xài lại và chế biến để uống lại là. Còn đây cứ rừng nó xuống, mưa xuống rừng cái đó, nó chảy trong đó, chúng ta uống sẵn thiên nhiên. Còn quý vị tưởng ở bên kia ngon, toàn nước Oraven không? Uống vô độc là. Quý vị uống vô thấy mùi không? Mùi Oraven đó. Bởi vì tôi sợ, tôi đào giếng mình uống nước nó đỡ. Còn nước ở thành phố đó, nó thiếu nước đó, ở Cali thiếu nước đó quý vị. Nó recycle cái nước dùng lại và lại dùng lại. Cái nước đó từ đâu? Từ cống, tất cả cống đều đổ vậy đó. Lọc lại, kỹ thuật lọc lại, tưởng ngon lắm, toàn uống nước cống không. Cho nên ở chúng ta đây sống ở trong đó, đồng nội này, ở thiên nhiên này, ở hùng vĩ này, tâm quý vị sẽ mở là tâm chúng ta sẽ khoáng, mở khoáng đại ra là mở mang. Chứ làm chi mà rút vô cái nhà có máy lạnh gì quý vị ạ? À? Có bốn bức tường nữa đâu có cái gì hay đâu là. Rồi, mình nó hạnh phúc biết mấy. Mình là những người á đại gia cao cấp đó quý vị là. Bây giờ đại gia mới ăn rau sạch, thấy không? Mà rau sạch của họ nó sơ sát, nó gì nó nhỏ nhái, là nó cong quẹo. Còn chúng ta ăn rau sạch tươi rói mà nó lớn mạnh tốt đẹp mới ra, cho nên đây cao cấp đó cái việc là. Còn ở Tây phương ăn toàn hóa học không, cho nên bây giờ bệnh quá nhiều lắm. Nuôi ở Úc đó quý vị, trồng cây bằng hóa chất ở trong chậu mạt cưa, không để xuống đất. Để xuống đất không có để hóa chất, không thể tiêu hủy được, không thể bay hết được, cho nên nó rút hết vào cây. Nào mướp, nào bí, nào bầu, nào rau, tất cả đều là hóa chất, không có bị tiêu hóa nổi, vì nó hút 100% hóa chất. Còn chúng ta xuống đất đó thì nó mưa nắng mặt trời đó nó phân hủy chất hóa chất ra. Còn đây trồng trong nhà kiến, cái phân đó đặc biệt mua tại Bỉ luôn, khỏi cần làm cỏ làm gì hết, rất tiện lợi, cái nào cũng ngon, cũng mát, cũng bự, cũng là hay, toàn là hóa chất. Hôm nay nó đẹp, ngày mai nó đen. Cho nên ở đây quý vị, bởi vậy tại sao quá nhiều người bây giờ bị bệnh ung thư. Hồi xưa tôi đâu có thấy cái vấn đề mà ung thư nhiều như vậy. Là con nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh đâu có thấy mà ung thư, lâu lâu mới thấy người ta bị ung thư. Còn bây giờ ai cũng bị ung thư, nhìn lại ai cũng bị ung thư rồi. Nào đúng không, thấy không, không ung thư là sơ gan, hai cái bệnh đó. Cho nên đây không có gì lạ đâu. Phật nói uống khổ ăn độc là, mà chịu tu cho nên công đức tối thắng là, một ngày ở đây tu bằng 100 năm ở cõi Phật, 10.000 ngày ở đây tu hành bằng 1.000 năm ở cõi Phật khác là. Cho nên chúng ta không sao, mình có quang minh đừng lo. Từ từ, trong đó sống trong thiên nhiên rừng núi không hề gì, chúng ta sẽ thấy ánh trăng sáng rực lên là, thấy rõ lòng bàn tay giữa trời tối. Chỉ có những khu mà nó ở trong rừng núi mới thấy được điều này. Cho nên chúng ta thật sự hòa với thiên nhiên môi trường, hòa với thần linh là, đâu cũng có đền là. Ở Phật ở trong đó, điện Phật ở giữa, tất cả các nơi phải đi đó, đến đền, đến miếu, đó là tất cả những cảnh giới khác chúng ta phải tôn trọng là. Sơn thần đó quý vị, thọ thần là, trong đó hoa thần là, tất cả đều có thần. Và khi nếu mà chúng ta duyên lành á, lập ở nơi đây á một cái niệm Phật đường, thì thọ thần, sơn thần cũng tới tu là, mà cũng vãng sanh là, vì là họ vẫn là chúng sanh mà. Cho nên hòa thượng đi tới học viện 10 năm rồi đó, rồi có cái cây bả đậu, cái cây mà người ta uống để khỏi bị ho đó, đó có cái cây đó. Thì khi có cây đó rồi đến hồi nó héo, nó tàn và nó gần chết đi, mà không biết làm sao á, nó vị thần đó tới báo hòa thượng, sao hòa thượng nói vãng sanh là vậy á. Tu á, ở trong học viện mở ra hơn 10 năm và nơi đó thọ thần, thụ thần, cũng nghe pháp, cũng niệm Phật và cũng vãng sanh luôn. Đó là hòa thượng nói, tôi không biết. Cho nên thụ thần ở đây rừng núi bao la này, chúng ta có sơn thần, có thụ thần, hãy bảo vệ chúng, hãy sống cùng chung với tất cả, đừng có phá. Chúng ta xin là mở niệm Phật đường ra, cần đó để nơi tu hành, xin họ là thôi đó, dời. Vì sao quý vị? Vì những cây lớn này là nhà của họ đó. Cho nên cây càng lớn thì cái lâu đài của họ càng lớn. Cho nên họ sống trong đó bao nhiêu đời, mà chúng ta mà phá kẹt lắm à. Phật cũng nói, nếu một cây quá đầu, quá đầu người đều có thọ thần, phải xin phép trước khi đục. Cho nên chúng ta phải sống ở đây quý vị ạ, hòa giữ cho cái môi trường thiên nhiên này, chúng ta hòa với tất cả nha, nhớ nha, bảo vệ môi trường sinh thái, đừng có để cho cái ngọn núi linh thiêng này bị ô nhiễm bởi chúng ta. Chúng ta phải sống chung với tất cả mọi chúng sanh là hòa cái việc, và cùng nhau giải thoát, cùng nhau tu hành, cùng nhau tiến, cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là. Họ cũng vãng sanh cái việc, phổ độ cho cụ pháp giới chúng sanh. Nên chúng ta với cái tinh thần đó, hiểu biết sự được sự ba sự liên hệ này, thì thật sự chúng ta sẽ trở về cái tự tánh của chúng ta. Tự tánh chúng ta nhất thiết hữu vi pháp đều từ tâm tưởng sanh, đều tâm chúng ta biến hiện, chứ không phải nơi nào khác. Bây giờ không thể nào khác giống, khác dòng, khác chủng loại, khác cảnh giới mà chúng ta tạo nên cái tâm phân biệt. Mắt cũng là thân, mũi này cũng là thân, miệng này cũng là thân, tóc, móng cũng là thân, cái chân tay, những cái bộ phận ở dưới cũng là cái thân thể này là. Cho nên tất cả hiểu biết được cái vấn đề này, thấu hiểu được chân tướng của vũ trụ nhân sinh, vũ trụ là hoàn cảnh môi trường, tất cả cảnh giới chúng ta sinh hoạt, và nhân sinh là con người thật của chúng ta. Để làm sao cho cảnh giới môi trường cùng con người chúng ta hòa thành một thể, cùng sống với nhau, đó là giác ngộ đó quý vị. Cho nên ở đây chúng ta nhập, mong rằng nương vào Phật pháp của Phật để mà có thể hội nhập lại, trở về lại với cái tự tánh của mình, trong đó nó xuất sanh tất cả vạn vật là tự tánh thanh tịnh viên minh thể này, tất cả mọi chúng sanh đều có. Chúng ta phải tôn trọng, chúng ta phải biết cùng với nhau sinh hoạt với nhau. Cho nên nó Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta lễ kính chư Phật là. Chư Phật là gì? Có quá khứ Phật, có hiện tại Phật, và quan trọng nhất là có vị lai Phật. Vị lai Phật là tất cả chúng sanh tương lai sẽ thành Phật cho quý vị. Cho nên bây giờ chúng ta thấu được điều này, hiểu được điều này, sinh hoạt sống như thế này, thì tự nhiên quý vị trở lại cái tự tánh của mình là mắt cũng là thân, mũi cũng là thân, miệng cũng là thân, tất cả những cái bộ phận mà chúng ta nói là nó thấp hèn cũng là thân này là. Hiểu được điều này rồi thì tự nhiên cái công phu chúng ta, tất cả mọi thành phần đều đóng góp cho cái thân thể này được tốt đẹp. Nên trong những ngày tới, chúng ta nương vào lời của Tổ, của Trung Phong Thiền Sư, người đã giác ngộ. Ngài là đệ tử của Cao Phong Thiền Sư. được chứng nhận là giác ngộ, minh tâm kiến tánh. Và Ngài á, mở, Ngài á, trước tác cái bộ á, Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm này. Tuy là thiền sư mà là dạy cho chúng sanh niệm Phật hệ niệm đó quý vị ạ. Tam thời hệ niệm là tâm tâm làm sao nhớ Phật, nghĩ Phật, quán vô lượng thọ nói cho chúng ta biết. Thị tâm thị Phật, thị tâm tác Phật. Tâm này là Phật, tâm này phải làm Phật là. Hay nói rõ cho dễ hiểu hơn, tâm này đã là Phật, thị tâm thị Phật. Tâm này niệm Phật, tâm này đang làm Phật, và trong tương lai tâm này sẽ thành Phật là. Chúng ta phải thành Phật, quay trở lại cái tự tánh vốn cố hữu của chúng ta. Cái tự tánh này tâm bao thái hư lượng châu xa giới là tận hư không biến pháp giới. Tâm này bao hàm hết tất cả quý vị. Khoa học, vũ, kỹ thuật hiện thời á, họ có thể thấy nhờ kính viễn vọng đặt ở trên á, phi thuyền. Họ có thể thấy được 14, 15 tỷ năm ánh sáng. Vậy mà vẫn chưa ra khỏi một quốc độ của Phật Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới là 1 tỷ cái đơn vị thế giới. Mỗi một đơn vị thế giới là một hệ ngân hà, là một hệ ngân hà. Chúng ta gọi là Ngưu Sơn Trúc Nữ đó, ở cái dòng sông đó, Bạc đó, dòng sông Ngân Hà đó, đó là một hệ ngân hà đó. Có hàng tỷ cái thái dương hệ trong đó, đó. Từ đầu này đến đầu kia của cái hệ ngân hà đó 200.000 năm ánh sáng. Đó là điều khoa học kỹ thuật có thể chứng minh. Vậy mà chưa ra khỏi một quốc độ của Phật. Chúng ta đây cách đây 10 vạn ức Phật độ, có thế thế danh viết Cực Lạc, có Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Cho nên ở đây chúng ta phải trở về cái bổn tánh vô cùng vô tận của chúng ta. Chỉ có Phật pháp mới cho chúng ta thấy được cái nhìn này, mở bày chúng ta thấy sự thật chân tướng. Và làm sao? Và nói cho chúng ta biết mọi người đây đều có thể thành đạt được. Đó mới là hay là. Còn khoa học kỹ thuật thấy thì thấy, nhưng mà họ không biết làm gì. Mới chỉ đi đến mặt trăng là có người lái mới lên mặt trăng. Còn phi thiền không người lái đó chưa ra khỏi thái dương hệ. Và nó đi mãi mà không bao giờ quay trở lại. Cho nên ở đây quý vị, cái kiến thức của chúng sanh, hiểu biết của chúng sanh tuy là như vậy, vậy mà không bằng tổ tông của chúng ta đâu. Tất cả không ra ngoài một cái ánh mắt của Sa Môn đâu. Tại vì người xuất gia tối thắng như vậy, cái nhìn quảng đại như vậy là. Cho nên ở nơi đây chúng ta có đủ điều kiện, có phương tiện, có hoàn cảnh, có môi trường, hãy sống lại về nó cái việc. Hãy trở về với cái bổn tánh của chúng ta. Hãy trở về cái thiên nhiên môi trường của chúng ta. Hãy trở về cái bản địa này, trở lại cái nhẫn nhục như địa này là cái mảnh đất này là chúng ta đang sống này là nó đã bao bọc che chở, đã nuôi dưỡng cho chúng ta đầy đủ. Quý vị thấy không, đất muốn làm gì làm, nó không bao giờ mà than van, không bao giờ mà nổi nóng, không bao giờ mà đình công. Làm hết đất cái việc, tâm địa của chúng ta dung chứa nuôi dưỡng chúng ta, chưa hề chống trái. Hãy quay trở về cái tự tánh là gì. Cho nên á, ở tại Úc Châu đó quý vị, mấy người bộ lạc đó, người ta mang chân đất và người ta nhảy trên đất đó, nó không rời đất à. Nghĩa là thật sự cái văn hóa 40.000 năm của họ cũng có ý nghĩa. Và ở nơi đó, nghĩa là sống không rời mặt đất. Chúng ta ở đây cũng vậy, sống không rời thiên nhiên môi trường trong cái hoàn cảnh bao bọc chúng ta nè. Ráng cố gắng vượt qua, buông xả nghiệp chướng phiền não, buông xả tất cả những sai lầm, để chúng ta trở về lại với trình tự, trở về lại với tâm địa, trở về lại với cái bao dung của cái quả địa cầu, của cái mảnh đất thân thương này. Là sống với nó, hãy nghe nó cái gì, hãy lắng tâm, lắng lòng để nghe môi trường tối tới nó đang thông tin chúng ta. Tối tới trong đó cả một cái khu rừng đang sống động quý vị, ngày ngày. Cho nên trở về nó, chúng ta sẽ thấy rất nhiều điều kỳ diệu. Chúng ta mong rằng những ngày ở đây thế nào thấu được cái tình tự, thấu được cái gọi là cái linh diệu của quả núi này, của rặng núi này. Rặng núi này là linh thiêng lâu đời nhất của Việt Nam. Đây quý vị, rặng núi Ba Vì này linh thiêng nhất. Là cho nên hãy lắng tâm, lắng lòng, hãy niệm Phật để nghe được sự tinh tự của rừng núi trao truyền chúng ta, và hãy thấu hiểu, sống hòa với chúng, cùng nhau nương tựa nhau để qua được thiên tai nhân họa đang chực chờ phủ xuống thế giới này. Không phải thường đâu quý vị, là chúng ta phải chuẩn bị. Là chuẩn bị thì như thế nào? Trở về an định, trong đó sẽ che chở chúng ta, sẽ nuôi dưỡng chúng ta, sẽ ngăn trở chúng ta. Và từ nơi đây chúng ta sẽ vượt thẳng lên tam thời hệ niệm, cầu cho tất cả oan gia trái chủ, siêu độ cho anh linh chiến sĩ đồng bào trận vong, siêu địa độ cho tất cả những vong linh đã tử nạn, những oan hồn uổng tử, tất cả lạc vào những cái cõi xấu, những cõi ác đạo, nhờ pháp hội như thế này để họ có cơ hội cùng tu với chúng ta. Tất cả đều hướng về tam bảo, đều hướng về giác ngộ, đều hướng về từ bi. Là tất cả chư thần sẽ tới cái vị là sơn thần, địa thần, thổ thần, giang thần, trong đó thủy thần, thọ thần, tất cả họ sẽ tới tham dự với chúng ta. Là chúng ta cảm được cái vị, chúng ta thỉnh mời họ tới là để mà anh nếu đúng duyên trong đó cùng thăng tiến lên quý vị. Từ cảnh giới thánh thiện thần đó, họ có thể thăng tiến lên cảnh giới giác ngộ của Phật Bồ Tát. Chúng ta ở đây cũng vậy, cầu cho tổ tiên cửu huyền thất tổ, trong đó có người tu, có người tốt, có người xấu. Là cho nên đó, chúng ta đồng thỉnh mời cửu huyền thất tổ, thỉnh mời á hai họ nội ngoại đều tới tham dự pháp hội. Người con ngoan này, người cháu hiền này, người đệ tử thật sự tốt đẹp này, đệ nhất của Phật này, chúng ta hãy làm cho trọn vẹn để hồi hướng cho tất cả. Là hầu cho những cái anh linh, vong linh, hương linh, tất cả thần linh, họ cùng với nhau nương tựa và cùng giải thoát cái gì. Cảm ứng bất khả tư nghị. Là chúng ta thỉnh cầu chư Phật mười phương tới chứng, tới gia trì chứ phóng quang dạo. Cho nên nó thỉnh mời các ngài là lưu hương xạ nhiệt, pháp giới mong quân, chư Phật hải hội tất diêu văn, tùy sứ kiết tường vân, thành ý phương ân, chư Phật hiện toàn thần là. Nam mô Vân Lai Tập Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng ta cảm là các ngài sẽ ứng là thập phương pháp giới, chư Phật mười phương sẽ nghe, thập phương nhân sẽ diêu văn là, rồi tùy xứ, tùy nơi nào cảm, kết tường vân lại quý vị ạ. Sẽ đem cái mây tốt lành, cái mây tốt đẹp đó tới với chúng ta, tùy xứ kiết tường vân, thành ý phương ân, tâm thành, chí kính của chúng ta sẽ tỏa đi mười phương là. Để cảm đến cái ân đức của chư Phật, chư Bồ Tát, và chư Phật sẽ hiện toàn thân. Cảnh giới sẽ linh thiên, sẽ cảm ứng, và trong pháp hội được viên mãn, tất cả cụ pháp giới chúng sanh được chiêm ân lợi lạc. Ở chỗ nào? Không phải công đức của chúng ta là, mà lại nương theo uy đức nguyện lực của Phật, chúng ta mượn hoa cúng Phật để có thể nó nhờ chiêm ân ân đức công đức của ngài, nguyện lực của ngài, hầu có thể phổ độ, hầu có thể siêu tiến tất cả chúng sanh, nhất là những chúng sanh ở trong khổ nạn, họ đang cần, đang chờ, đang mong, họ thật sự cảm ứng tử đó quý vị. Cho nên ráng cố gắng, những người con Việt hùng cường bất khuất, hiền lành từ bi này, hãy cố gắng vươn lên là, hãy đứng dậy quý vị, dẹp hết tất cả phiền não nghiệp chướng, sám hối lại, tán thán Tam Bảo, tụng kinh trì chú niệm Phật, tha thiết trong đó cảm ứng. Chúng ta những người hiện diện ở đây với tâm chân thành của mình làm tam thời niệm, quý vị được 7 phần công đức, chia cho 1 phần còn 6 phần, 1 phần hồi hướng cho tất cả chúng sanh khác. Nhưng mà ở trong đây có 100 người, 1000 người thì sẽ được 1000 phần công đức. Tất cả chúng sanh tham dự ở đây đều hưởng trọn 1000 phần công đức. Chú ý thấy một ánh đèn đó nè, ánh đèn của chúng ta 10 người cũng thấy cái ánh đèn, 100 người cũng thấy ánh đèn, 1000 người vẫn là ánh đèn đó, chia đều cho tất cả mọi người. Chứ không phải nói một cái cây nến này, cái ánh sáng của cây nến này mà chia cho 1000 người thì đó là có, đâu có ai được đâu. Không phải, mà tất cả 1000 người đều hưởng được cái ánh sáng đó quý vị. Cho nên chúng ta đóng 1000 phần công đức thì cử huyền thất tổ, tổ tiên nội ngoại, rồi ở trong đó oan gia trái chủ cái lịch kiếp của chúng ta, rồi chúng khổ nạn, tất cả anh linh chiến sĩ đồng bào tử nạn, họ cảm ứng chúng ta viết bài vị để mà được ân xá tạm cho về đây, họ cũng hưởng phần công đức cho quý vị. Không những hưởng phần công đức cho mọi người chúng ta chân thành đóng góp, càng chân thành càng giác ngộ, càng hiểu, càng thấu, càng làm cho nó tốt đẹp thì công đức càng lớn. Cho nên không những họ hưởng được công đức do chúng ta hồi hướng, mà họ cũng nương vào đó để cùng chúng ta tu hành là. Cho nên pháp hội đây 6-7 pháp môn trong một ngày, 3 thời như vậy, 6-7 tiếng, tóm trong đó 6-7 pháp môn là nói cho chúng ta làm thế nào để mà thành tựu trong cái thời này. Tụng kinh trì chú, tán thán, rồi ở trong đó sám hối, rồi khai thị, rồi ở trong đó tán lễ tán tam bảo, tất cả trong đó trung thành niệm Phật kinh hành, hợp lại thành một pháp môn tối thắng, nhanh chóng để cho tất cả chúng sanh tham dự, nhất là những chúng sanh khổ. Tại sao họ tu hay hơn ta chúng ta? Tại vì ở cảnh khổ đang đợi họ, họ chỉ được ân xá tạm vào những ngày pháp hội 4 ngày 5 ngày này, rồi sau đó phải trở về. Bởi vậy cho nên nó giờ mà nếu mà có công phu, nếu mà đạt năng lực định huệ, nếu mà niệm Phật thành tựu, Phật tiếp dẫn, Bồ Tát ủng hộ, hộ vệ, thì đâu có ai giữ họ được cái việc. Cho nên cũng ngay trong pháp hội họ được phản sanh, cũng ngay trong pháp hội họ được siêu tiến lên cảnh trời, cũng ngay trong pháp hội họ được lên cảnh người, cũng ngay trong pháp hội tùy nghiệp có thể ra khỏi ác đạo. Cho nên đây là cái năng lực, cái công đức tối thắng này chúng ta đem đó vừa đây giới thiệu. Hòa thượng Tịnh Không khởi xướng cái chương trình này, mà Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm đó cũng cả ngàn năm trước là, nhưng mà mai một, và hòa thượng nương theo đó khai mở chỉ bày để làm sao giúp cho thế giới bớt nạn, giải quyết cho thiên tai nhân họa. Nên hòa thượng đi qua Trung Quốc khởi ra bây giờ hồi làm 7 thất 49 ngày, làm tam thời hệ niệm 49 này ngày khởi như vậy á, thì ai á, các vị hòa thượng ở cái chùa đó cũng hoan hỷ vui vẻ. Nhưng mà thiên địa quỷ thần nhập về nói không đủ, 49 ngày không đủ, nghiệp chướng của chúng sanh nhiều quá, 49 ngày làm chưa đủ. Thì nói ủa vậy là bao nhiêu? Biểu phải 100 thất, 100 thất là 700 ngày. Cho nên ở đây đó, chúng ta cố gắng, mình làm được bao nhiêu hay bao nhiêu, cố gắng làm để nó thật sự không có mong rằng thiên tai nhân họa khởi lên, nhưng mà nó có khởi lên thì nó cũng giảm bớt. Nếu nó có khởi lên, chúng ta tu ở đây an toàn là, bảo đảm an toàn là thật sự mà núi non che chở, rừng ở trong đó sẽ phủ chúng ta, và ở trong đó cái sự sống của rừng sẽ nuôi sống chúng ta qua những cái tai nạn, qua những cái khó khăn. Phật nói tiểu tam tài đâu cái gì à? Tiểu tam tai đó, hòa thượng qua bên Nhật á, nhìn cái báo cáo của 2 quả bom thả xuống năm 1954 phải, cái chiến tranh đệ nhị thế chiến đó. Và sau khi nhìn lại đó thì mới giác ngộ, Phật nói không sai chút nào. Chiến tranh 7 ngày 7 đêm, dịch bệnh 7 tháng 7 ngày, đói khát 7 năm 7 tháng 7 ngày, nguyên tử nổ chiến tranh, hay là lò nguyên tử, điện nguyên tử lò nổ ra đó 7 ngày 7 đêm. Và sau khi đó phóng xạ đi đến đâu, nó cái phóng xạ, cái phóng xạ đó nó không bị kềm chế nữa, không có gì giữ nó, nó chạy xuống đất luôn, thép cũng cháy tiêu luôn, và chạy xuống luôn lòng nước. Nó phóng ra thì mây phóng xạ, gió mây mưa sẽ đi rải các nơi, và nhớ trong cái vùng đó, cái vùng nào nặng đó thì là dịch bệnh ung thư, tất cả những bệnh hoạn sẽ khởi ra 7 tháng 7 ngày. và phóng xạ đó theo mây, theo mưa, theo gió thổi đến đâu thì là nơi đó 7 năm 7 tháng sau mới có ngọn cỏ khởi lên. Chúng sanh thiếu lương thực trầm trọng. Bốn cái lò nguyên tử của Nhật đó quý vị, đó là cảnh báo cho chúng ta. Ở toàn thế giới này, Mỹ có 104 lò, Nhật có 50 lò, hai nước 150 lò. Mới có hai nước thôi. Còn những nước tinh tấn khác, Đức, ở đó Nga, rồi Pháp, tất cả đều có. Nếu mà địa cầu có sự cố, nếu mà có sóng thần, nếu mà mất điện vì cái bão của mặt trời, những lò phóng xạ này không có giữ được cái độ mát thì nó nổ ra, thì tiểu tam tai xuất hiện rồi quý vị. Ở đây nó đỡ sao quý vị? Có núi che, mây phóng xạ không tới được, nguồn nước còn tốt, cho nên chỗ này che chở cho chúng ta là ráng cố gắng mà tu hành, ráng cố gắng mà niệm Phật, ráng cố gắng mà làm lành lắng dữ, ráng cố gắng theo cái tình tự của dân tộc mà trở về, thì sơn tinh sẽ che, trong đó thọ thần sẽ chở, trong đó thủy thần sẽ nuôi, địa thần sẽ cung cấp để chúng ta qua tai nạn đó quý vị. Là cho nên sự thật này chúng ta nói mong rằng không có. Ngọn núi này đã che chở hồn dân tộc mấy ngàn năm rồi, là linh thiêng đã cổ nhất của Việt Nam. Là cho nên ở đây tất cả các giống không, tất cả người trong thiểu số cũng như người Kinh cùng hòa cùng sống, cùng trở lại tình tự, cùng hướng về từ bi giác ngộ, cùng giải thoát, nơi đây sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Hãy trân trọng, hãy quý, hãy cố gắng sống chung với nhau, hòa với nhau, để cùng vượt lên, qua khỏi những khó khăn của dân tộc, qua khỏi những ngặt nghèo của thế giới, để chúng ta vẫn còn vững mạnh là Phật Pháp giải quyết tất cả vấn đề rồi quý vị. Phật Pháp đem cho chúng ta tất cả những hạnh phúc tối thắng. Học Phật là một sự hưởng thọ tối cao của loài người, là dân tộc ta đã thấm nhuần, cho nên chúng ta nghe, tin, hiểu và chịu làm. Dễ dầu gì ở Tây Phương nghe được cái gì? Nói họ niệm Phật mà cầu vãng sanh còn khó hơn lên trời nữa là. Đi bằng gì? Đi bằng phi thiền à? Rồi có ai đi chưa? Ai trở về chưa? Rồi sao còn ở đó? Cho nên họ đủ lý do, họ đủ biện luận. Vậy mà chúng ta nói niệm Phật cách niệm à, ngoan ngoãn niệm à. Nó nói ở trong đó cố gắng quay trở về, sống gửi thác về, họ thật sự làm được cái gì. Cuộc sống ở thế gian, ở vật chất không đáng để mà bám víu. Phật biểu diễn và chúng ta làm được là. Cho nên ở đây không phải tự nhiên, không phải ngẫu nhiên mà có như vậy đâu, mà là chúng ta đã sống trong lòng dân tộc, đượm nhòa, đượm thấm đượm văn hóa của tổ tông bao đời bao kiếp. Bây giờ nó hiển hiện đâu quý vị à? Cái căn nó hiển hiện để nó đang khai hoa kết quả, mong rằng một đời này chúng ta giải quyết, nhất là gặp pháp môn này, pháp môn niệm Phật cầu nguyện vãng sanh này. Đó là pháp môn tối thắng mà chư Phật đồng tán thán. Quý vị thấy không? Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí đều ở Tây Phương Cực Lạc Quốc. Long Thọ, Mã Minh, Trí Giả Đại Sư, tất cả đại đệ tử của Phật cũng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc là. A Nan cũng ở là. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói nè, muốn thấy được Phật A Di Đà thanh tịnh bình đẳng giác đó thì hướng về hướng Tây mà lễ. A Nan biết, dạ con cũng muốn, con cũng muốn thấy Phật, con cũng muốn phụng cho, con cũng muốn cúng dường Phật, con cũng muốn học theo Phật. Cho nên A Nan phát nguyện và hướng về hướng Tây lễ Phật, thì tự nhiên trong đó Phật hiện ra hơn quả núi là ánh sáng của Ngài, nuốt hết tất cả ánh sáng của thế gian, mặt trời, mặt trăng đã đè, và trong đó tỏa hào quang khắp nơi. Đây quý vị, A Nan Ngài hoan hỷ vui vẻ phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc, đại đệ tử của Phật đó quý vị. Quý vị thấy không, ở Việt Nam chúng ta, người á mà không phải Phật tử đó cũng biết quan thế âm Bồ Tát là, nhất là những khi tai nạn, nhất là những người Việt vượt biên, thấy chưa? Rồi những người ở Pháp đó chụp hình cũng thấy Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cởi rồng để mà cứu những con thuyền mong manh ở giữa biển cả đó. Quan Thế Âm Bồ Tát là Ngài làm gì quý? Niệm Phật phổ độ chúng sanh. Ngài là phụ tá Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Nam mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái, Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Mà Ngài làm cái hạnh gì quý vị? Niệm Phật là nhớ Phật, niệm Phật phổ độ chúng sanh. Chúng vị tối thắng không là Ngài không làm hạnh gì khác mà tâm tưởng luôn luôn niệm Phật. Cho nên trên đảnh của Ngài, trên cái nón của Ngài đó, quý vị thấy không, có hình Đức Phật A Di Đà đó ngồi chễm chệ trên đỉnh của Ngài. Ta luôn luôn nhớ Phật, ta luôn luôn niệm Phật để phổ độ chúng sanh trong nguy hiểm, trong hiểm nghèo. Cho nên ở đây chúng ta cũng theo hạnh phổ môn, cũng theo hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát niệm Phật để cho dân tộc, để cho nhân dân qua khỏi tai nạn là để phổ độ tất cả hồn dân tộc là để cho Việt Nam bất khuất mãnh liệt vẫn trường tồn ở thế giới này quý vị là. Đây cái nhiệm vụ, đây trách nhiệm mỗi người con phải nhận lãnh, phải lãnh ra là bất luận anh là Phật tử hay là không Phật tử, anh vẫn là người con Việt là Quan Thế Âm hiển hiện đó. Bất luận người nào cũng được Ngài phổ độ. Ngài đem cái hạnh gì quý vị? Niệm Phật phổ độ chúng sanh, nhất là những người con Việt. Cho nên chúng ta phải là, phải bắt buộc làm là, chứ không phải khuyên là, phải niệm Phật cho dân tộc qua những cái ngặt nghèo nguy hiểm này quý vị. Đó mới xứng đáng con chồng cháu tiên, đó mới vinh danh gỗ vực. Ta là con Việt, dãy Trường Sơn vẫn đứng vững, ngọn núi này vẫn trường tồn là. Không lạ không quý vị? Lạ kỳ lạ. Tự nhiên đương nó không ở Hà Nội lại có ngọn núi này. Tôi đi từ ở Tam Đảo về tôi phải chắc phải nó nói không? Đúng rồi chứ gì nữa. Nhìn ở bên kia đâu có gì đồng bằng không à. Mà nhìn xuống đây thấy ba ngọn núi sừng sững che chở cho chúng ta đó. Cho nên mình ráng cố gắng theo hạnh của Phật, theo hạnh của Tổ Tông, mình cố gắng bắt buộc phải làm cho xong. Lèo lái dân tộc, lèo lái quốc gia qua những cái nguy hiểm ngặt nghèo, qua những cái thiên tai do cái nghiệp chướng, cái cộng nghiệp của chúng sanh trên toàn thế giới. Để tôi không biết đúng hay sai, nhưng mà những lời sấm nói đó, Việt Nam là những nước đó, những quốc gia, trong đó, những số quốc gia còn lại ít ỏi sẽ là thống lãnh sẽ lãnh đạo thế giới. Đó là cái lời sấm đó, tôi không biết là, nhưng mà những cái lời sấm quá khứ đó đã thành tựu, đã hiển hiện. Cho nên ở đây ai đó có thiện lành, ai ở trong đó có cái tâm tốt đẹp, cái thiện căn đó, người nào, dân tộc nào hiền hòa thánh thiện đó còn sót lại để mà dẫn cho thế giới đi vào cái kỷ nguyên mới. Thì đây chúng ta thấy cái ngọn núi này không chừng nó sẽ xuất sanh ra những vị lãnh đạo thế giới trong mai sau. Là chúng ta đừng coi thường là thánh linh hiển linh trong đó, thánh hiền sẽ hiển linh để mà tới cái vị. Cho nên chúng ta cứ hiền đi, quý vị cứ thiện đi, quý vị cứ tốt đi, quý vị cứ ngoan đi, quý vị cứ trung thành niệm Phật đi, chư Phật chư Bồ Tát thánh hiền sẽ xuất hiện ở trong đó, sẽ hòa với chúng ta, sẽ hướng dẫn chúng ta, dẫn dắt chúng ta, giáo dục chúng ta và nêu gương chúng ta, để cho chúng ta sẽ tiến những cái bước tiến như Phù Động Thiên Vương. Chúng ta sẽ bay như Thăng Long là. Chúng ta sẽ lượn trên tất cả bầu trời và hướng cho tất cả thế giới đi vào cái nét hiền hòa, đẹp đẽ, bất khuất, dũng mạnh như tâm hồn của người con Việt đó quý vị. Là phải làm, bác vua phải làm là nhiệm vụ, trách nhiệm trước mắt đó quý vị. Hãy ráng lên, mọi người đều đóng, mọi người đều có phần là tất cả mọi đây. Giống như người ngài Trung Phong á, thiền sư nói, hãy tin đi, quan trọng nhất hãy tin đi, ta và tất cả quý vị đều có phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là. Và vãng sanh về đó để chi quý vị? Để mà học Phật, trượng thừa công đức, năng lực, trí tuệ, thần thông của chư Phật mười phương, phổ độ chúng sanh là. Không những phổ độ, bảo vệ, gia trì cho đất nước này, mà tất cả chúng sanh trên tận hư không pháp giới. Cho nên chúng ta sẽ bay là, chúng ta sẽ thăng long là, ngàn năm thăng long hôm nay bắt đầu hiển hiện. Từ trong tinh thần trí tuệ từ bi, từ trong cho tinh tự dân tộc, từ trong tâm hồn, từ đáy tâm của mọi người công dân Việt Nam là. Hãy hãnh diện với nó, hãy thành tựu nó quý vị. Cho nên chúng ta nói đây với quý vị mới tin, từ trong tâm khảm đã có cái chất liệu của Phật Pháp, của từ bi, của trí tuệ, đã thấu được cái lẽ giải thoát này, cho nên chúng ta mới vô nổi. Còn lại dễ gì mà vô nổi quý vị. Là Phật Đức Bổn Sư nói thật khó, thật là quá khó. Cho nên ở đây trong những ngày tới đây ráng cố gắng nhớ nè, vượt hết những khó khăn. Chúng ta biết khó khăn vẫn còn, chướng ngại vẫn còn, nghiệp chướng vẫn còn, nhưng mà không sờn lòng lại. Chúng ta sẽ kiên trì, sẽ kiên dũng, sẽ vững chãi, sẽ đứng lên, sẽ vững mạnh. Chúng ta có đầy đủ là một Phù Động vươn mình lên trong đó to lớn vô cùng, một có An Dương Vương nhỏ thần để mà trừ hết phiền não, dựng cước giữ được thành Cổ Loa, một cái ngọn núi đầy sơn tinh thủy tinh, trong đó thiên tai như thế nào núi cao đó vẫn che chở, vẫn vươn lên là tất cả những cái linh hiện đó quý vị, những cái màu nhiệm đó đất nước chúng ta không thiếu là. Có không quý vị? Nhìn lại coi, toàn là những cái nơi nó thật sự hiển linh, địa linh nhân kiệt. Cho nên tâm hồn của chúng ta đầy đủ những chất liệu tốt đẹp đó. Bây giờ đủ thiên thời, địa lợi, cần nhân hòa. Thế nào? Nhân hòa trong đó ba yếu tố này kết hợp lại thì thành tụ thôi là. Sẽ thành thôi là. Thành gì quý vị? Thành là cứu cánh trong Phật Pháp. Thành là viên mãn trong một đời này. Vĩnh viễn giải thoát khỏi tam đồ ác đạo, ra khỏi thập pháp giới, chứng vào nhất chân pháp giới. Cho nên ráng đi. Nhân hòa rồi địa mới lợi, địa lợi rồi thì thiên mới thời. Đó là rồi bây giờ á, nhờ cái nhân duyên á yếu tố, cho nên thiên thời trước, địa lợi rồi đến nhân hòa, vì nó có tương trợ lẫn nhau, trong ngoài với nhau. Cho nên có khi đó ở trong phát ra là địa lợi rồi nhân hòa rồi địa lợi rồi thiên thời. Có khi á mà chúng ta cảm đó, thì các Phật Bồ Tát mới ứng lại thiên thời. Thiên thời gì quý vị? Cái thời này là cái thời niệm Phật rồi, là vô mùa rồi, là cho nên dễ khai hoa kết quả. Còn không vô mùa đó, quý vị cũng niệm Phật mà thấy ủa sao giảng sanh thấy ít quá, còn vô mùa thấy giảng sanh nhiều rồi. Thiên thời đâu quý vị. Cho nên á, được mùa rồi ráng đi, để mà hết mùa rồi khó đó là. Bởi vậy cho nên á, nhìn lại thế giới đó quý vị, thật sự chúng ta người Việt Nam đang vào mùa niệm Phật đó. Đài Loan thì nó đã sao mùa rồi. Trong đó các quốc gia khác nó nhìn lại đó, họ qua cái mùa rồi. Mà chúng ta Việt Nam bây giờ đang vô mùa. Từ Bắc chí Nam, từ trong đến ngoài, từ Việt Kiều đến người dân đây, tất cả đều hướng về niệm Phật cho quý vị. Đâu cũng có người mong rằng vãng sanh, đâu cũng có người niệm Phật, đâu cũng có niệm Phật đường. Bây giờ nơi đâu á người ta cũng hoan hỷ náo nức á, để mà sao, để mà hộ niệm, để mà trợ niệm, để mà tiễn thân nhân bà con đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Mà nó cái thiên thời nó hay là ở đây chúng ta trợ niệm hộ niệm như thế nào không có sao. Có nơi người ta niệm hộ niệm á cả tháng trời luôn à. Nó bệnh đó, nằm xuống trong đó cả tháng trời hộ niệm đến hồi á mà mất chứ chết rồi đó thì sao, hộ niệm thêm 24 tiếng nữa. Còn ở bên Tây Phương không được, người ta sợ. Nó sợ gì không biết, nó chết như thế nào à, tại sao nó chết, là nhất là những thanh niên mà chết trong đó là không dám hộ niệm. Mình hộ niệm mà không báo trong đó rồi nó đem cái xác nó ra nó mổ, nó coi có bị bệnh gì chết nữa. Còn già có bệnh thì không sao, thấy không? Nhưng mà già bệnh trong đó sợ lây, cho nên nó cho 8 tiếng thôi. Còn không có gì đó thì cho vô á hàng băng địa ngục, cho vô tủ lạnh đó quý vị. Tủ lạnh gọi là hàng băng địa ngục, cho vô nó lạnh đó. Bởi vì cho nên ở đây chúng ta nó thuận lợi hơn. Mình không lo mà chỉ chuyên nhất tin tưởng và đưa người thân, những cái liên hữu, những Phật tử về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Đó là phụ, đó là trợ. Chánh của mình vẫn là cải ác làm lành, bỏ ác làm thiện, chuyên nhất trung thành thiện lành để mà niệm Phật, nhớ Phật niệm Phật. Và ở đây mình nhất định sẽ thấy Phật, sẽ thành Phật là. Cho nên ráng cố gắng. Ráng cố gắng thấy được cái lợi điểm của chúng ta, thấy được những cái ưu điểm của chúng ta, thấy được những cái hay của chúng ta, thấy được những cái hy hữu tối thắng của chúng ta, và làm sao bắt được nó, nắm lấy cơ hội đó để mà chúng ta vươn lên. Nhớ nha, vươn lên, cố gắng một đời này thành tựu để cho giúp mình, gia đình, xã hội, cho quốc gia, cho tổ tông và cho tất cả chúng sanh trên toàn thế giới. Nhớ nha, Phật pháp không có cái mê tín dị đoan. Phật pháp đối với tất cả cảnh giới khác rõ ràng minh bạch. Do nên đó, chúng ta sống ở trong đó, Phật tử phải sáng suốt, nương nhờ kinh điển để khai trí tuệ, hiểu được con người thật của mình, hiểu được tất cả cảnh giới khác, thương yêu tất cả loài, tất cả chúng sanh. Đó là con người Phật, chứ không phải mê tín dị đoan, không phải cầu khẩn là, không phải là cầu phước, mà phước báo, trí tuệ do chính tâm của chúng ta hiển hiện. Chúng ta làm đúng thì tự nhiên có cái mà hưởng là. Nên không có cầu than, cầu vãng, không có cầu sinh. Phật không phải là người cho, mà Ngài chỉ dạy cho chúng ta làm thế nào để thành tựu, làm thế nào để thành công, làm thế nào để được phúc báo, được trí tuệ, được tất cả thăng tiến cảnh giới. Phật dạy cho chúng ta là, chứ không phải ban phước đâu quý vị. Nhớ nha, hãy quay về với Phật, tự quy y Phật, giác mà không mê, tự quy y pháp, chánh mà không tà, tự quy y tăng, tịnh mà không nhiễm. Nhớ nha, quy y Phật thì không theo thiên thần ngoại đạo, quy pháp không theo kinh sách ngoại đạo, quy tăng thì không theo tín đồ ngoại đạo nha. Hãy nương theo Phật và Bồ Tát, thiện tri thức tổ sư đầy chúng ta, nhất định quyết định đời này không theo những con đường khác nữa. Nhớ nha quý vị. Theo Phật lợi hơn là, nhớ nha, đi qua những cái đường khác khổ lắm quý vị. Lỡ mà vô rồi người ta khống chế mình kẹt lắm. Cho nên mình tự do, giải thoát, hướng về Phật. Phật dạy chúng ta giải thoát tự do, không bao giờ khống chế, không bao giờ áp đặt. Nhớ, đây á, lỡ mà nó dạy mà vô đó thì hướng về Phật, con nguyện quay về với Phật, không theo tà ma ngoại đạo nữa. Con quay về với pháp chân chánh, không theo kinh sách, đó, sách vở tà ngụy nữa. Tăng là thanh tịnh, bổn tâm bổn tánh thanh tịnh, không ô nhiễm, nhất định được về về. Không có lạc là kẹt lắm. Lạc trong đó, lỡ mà không có pháp hội, lỡ mà không có phá ở, trong có những cái lễ cầu siêu, kẹt trong đó là không biết bao giờ ra đó quý vị à. Nhớ nha, Phật trong đó dạy chúng ta cứ y giáo mà làm, không ai ăn hiếp đâu. Quý vị niệm Phật có 25 vị đại Bồ Tát ngày đêm thủ hộ, không có ông nào ăn hiếp mình đâu. Nhớ, tin Phật đi, chỉ chân thành tin tưởng vào trung thành niệm Phật thì tự nhiên các ngài tới bảo hộ, là không có lo. Nó là nhiệm vụ của ngài mà. Mà chúng ta cứ sợ hãi rồi đi cái đường này đường nọ là các ngài không tới, không cảm ứng được. Cho nên đi ở nơi đây, chúng ta cố gắng, chúng ta đã vượt qua những cái chướng ngại, vượt qua những cái phiền não, qua những cái bế tắc, qua những cái chiến tranh, những cái nhân họa mà ở đây đã bị chướng ngại trong Phật pháp bao nhiêu năm rồi đó quý vị. Là qua những cái cuộc chiến làm cho Phật pháp bị trì trệ và hiểu một cách đó méo mó mê tín. Bây giờ chúng ta thật sự thấu rồi, hiểu rồi, quay trở lại, tự nhiên quang minh tỏa sáng thì bóng đêm phải lùi thôi. Là bóng đêm với ánh sáng không thể nào cùng chung được. Ánh sáng xuất hiện thì bóng đêm phải tan thôi. Phật pháp xuất hiện thì tà pháp phải lùi thôi. Là cho nên cố gắng mình á sẽ Phật luôn luôn với chúng ta, đừng có lo. Ngài ẩn hiện sau lưng chúng ta, luôn luôn giúp đỡ để chúng ta qua những khó khăn. Chỉ cần chúng ta có niềm tin và y giáo phụng hành, thì thời gian có hạn, và có những người ở các nơi khác xa phải về, cho nên hôm nay chúng ta đặc biệt có thời pháp nửa đêm ở đây, giữa rừng núi đây, cũng là hay nha. Thì để cho quý vị đem những lời này về hành, làm hành trang. Chứ không có đoàn Thái Bình tới 5 tiếng rồi về 5 tiếng rồi ở giữa, tôi biết tới đây làm chi vậy? Để tới đây để thấy thầy. Thế thầy tôi gì chi mà đi nó 10 tiếng vậy? Cho nên thôi chúng ta cũng từ bi cho một vài lời để sách tấn, để mà cho quý vị có một cái vốn thấy được con đường Phật pháp đem về. Mai mốt chúng ta có duyên lại gặp nhau nữa, nhớ nè. Dạ, thì thôi đó, thời gian có hạn, đúng là khuya rồi. Xin quý vị chúng ta cùng chắp tay để mà hồi hướng công đức. Dạ, đã quý vị xin quý vị cùng đứng dậy và chắp tay. Nguyện dĩ thưa công đức trang nghiêm Phật tịnh độ, thường bao tư trọng ân hạ tế tam đồ khổ, nhược hồ kiên văn già tức phan bồ đề tâm tần thử nhất bao thân đồng sanh cực là quốc. Dạ, A Di Đà Phật. Chúng